chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chủ đề Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay là được đến gần Đức Chúa Trời nhờ huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 13. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu, và đây là lời Kinh Thánh: nhưng trong Đức Chúa Cứu Thế Giêsu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Quý vị biết không, nan đề với con người luôn luôn không nhận ra sự vĩ đại của sự cứu rỗi Đức Chúa Trời dành cho con người. Con người sống trong một thế giới tội lỗi, liên tục nhìn vào chính mình mà không có Chúa cứu thế, và không nhận ra chính xác nhu cầu của họ là cần Chúa Cứu Thế Giêsu. Kinh Thánh bày tỏ điều đó cho chúng ta. Đó là cách duy nhất mà nhờ đó chúng ta có thể hiểu được sự vĩ đại của sự cứu rỗi này. Và khi chúng ta làm như vậy, nó sẽ dẫn chúng ta đến sự vui mừng và bình an, sự ngợi khen và cảm tạ, đến một sự đảm bảo và một sự tin cậy nơi Chúa cứu thế mà không gì có thể lay chuyển. Nhưng để đến được điều đó, chúng ta phải nhận ra hai điều. Chúng ta phải nhìn thấy chúng ta là gì mà không có Chúa cứu thế. Sau đó, chúng ta phải nhận ra điều gì là thật đối với chúng ta khi chúng ta sống trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Trước đây, chúng ta đã xem xét tình trạng của chúng ta mà không có sự cứu rỗi, như được mô tả trong câu thứ 12 của chương này. Khi ấy, anh em chưa có Chúa cứu thế, là người ngoài ở trong dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời ở trong thế gian. Chúng ta chỉ hiểu được điều này khi chúng ta nhận ra con người là gì theo bản chất, khi chúng ta nhận ra con người là gì như là kết quả của tội lỗi. Nhưng chúng ta phải đi xa hơn nữa. Nếu chúng ta muốn đo lường quyền phép lớn lao này, chúng ta không những phải đo lường chiều sâu mà chúng ta đã được nâng lên, mà chúng ta còn phải đo lường chiều cao mà chúng ta sẽ được tôn cao và nâng lên. Đó là hai điều đại diện cho hết thảy những ai là cơ đốc nhân đều thấy mình ở trong đó. Trước hết là ở ngoài Chúa cứu thế, kế đó là ở trong Chúa cứu thế. Ở đây, chúng ta thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời về tình yêu thương và năng quyền của Đức Chúa Trời đối cùng chúng ta trong Chúa cứu thế trong điều cuối của câu này. Nhưng trong Đức Chúa Cứu Thế Giêsu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Làm thế nào tất cả những điều này xảy ra? Đây là lời tuyên bố mà bạn sẽ luôn được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh Tân Ước. Trong mối liên hệ này, chúng ta đã nghe thấy nó rồi. Trong chương đầu tiên của câu thứ 7, từ trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, và Kinh Thánh tiếp tục lặp lại điều đó nhiều lần nhiều cách. Đó là toàn bộ câu chuyện của Tân Ước, đó là trọng tâm của sứ điệp cơ đốc và đức tin cơ đốc. Làm thế nào chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời? Câu trả lời duy nhất là trong Chúa Cứu Thế Giêsu, và đặc biệt là bởi huyết Ngài. Đây chính là nền tảng của đức tin cơ đốc. Tin lành mà bạn đang tìm hiểu là tin lành về huyết của Chúa Giêsu. Huyết của Chúa Giêsu là nền tảng. Không có huyết của Chúa Giêsu thì chẳng có gì hết. Vì lẽ đó, chúng ta phải nhìn vào điều này và nhấn mạnh những điều mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta. Vậy, một lần nữa, làm thế nào chúng ta đến gần Đức Chúa Trời? Chúng ta có quyền gì để tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời? Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu với những điều tiêu cực trước. Đầu tiên và trước hết, không phải vì bản chất của tôi, không phải vì bất kỳ sự tốt lành nào trong tôi. Quyền được đến với Đức Chúa Trời của tôi không dựa trên thực tế rằng tôi sống một đời sống tốt lành, hoặc cố gắng sống một đời sống tốt lành, hoặc rằng tôi có đạo đức. Đó không phải là điều đem tôi đến gần Đức Chúa Trời. Có nhiều người đạo đức trên thế giới thậm chí không quan tâm đến Đức Chúa Trời, và thậm chí nếu họ quan tâm đến Đức Chúa Trời thì đạo đức riêng của họ không bao giờ là đủ. Kinh Thánh đã nhấn mạnh điều đó trong những câu trước mà chúng ta đã tìm hiểu qua. Vì vậy, nếu trong bất kỳ ý nghĩa nào, chúng ta đang dựa vào chính mình, sự tốt lành của chúng ta và đạo đức của chúng ta, thì chúng ta đang chối bỏ phúc âm, bởi vì nếu điều đó là thật, thì Chúa Cứu Thế không bao giờ cần phải đến trong thế gian, và Ngài càng không cần phải chết trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Thứ hai, quyền đến gần Đức Chúa Trời của chúng ta không phải bởi những việc lành, công đức mà chúng ta làm cho người khác. Một số người nói rằng, vâng, tất nhiên tôi thừa nhận rằng tôi không hoàn hảo, Nhưng sau tất cả, tôi đang cố gắng để bù đắp cho điều đó bằng cách làm điều tốt. Tôi đang tham gia vào các hoạt động từ thiện. Tôi cố gắng để giúp đỡ người khác. Tôi cố gắng để làm tất cả điều đó. Bạn sẽ đồng ý rằng ở đây một lần nữa là một nhóm đông người. Họ thừa nhận rằng họ không có gì để khoe khoang. Họ biết rằng có những điều xấu xa bên trong họ. À phải, họ nói. Nhưng chắc chắn nếu người ta cố gắng đền bù cho điều đó và chuộc lỗi bằng cách làm điều tốt, điều đó sẽ đưa chúng ta đến trước mặt Chúa. Đôi khi họ thực hiện những hy sinh lớn lao. Họ có thể từ bỏ một nghề nghiệp lớn lao. Họ có thể hy sinh những tiện nghi gia đình và đi đến những nơi xa xôi của thế giới. Chắc chắn họ đang làm điều tốt lành lớn lao. Nhưng nếu họ nghĩ rằng chính việc làm điều tốt lành đó đã tiếp nhận họ đến với Đức Chúa Trời và khiến họ được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì họ đang chối bỏ phúc âm, chính xác như nhóm người đầu tiên đã làm. Nhưng tôi sẽ đi xa hơn nữa ở điều thứ ba. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thậm chí không phải vì chúng ta ngoan đạo và vì chúng ta quan tâm đến sự thờ phượng và vì chúng ta quan tâm đến Đức Chúa Trời. Đây có lẽ là điều bạn thấy ở một số người gọi là cơ đốc nhân. Nếu anh ta nghĩ rằng anh ta chỉ dựa vào những hoạt động tôn giáo của mình để đến gần Đức Chúa Trời, thì điều đó sẽ chẳng giúp ích gì cho anh ta cả. Anh ta tham dự các buổi lễ, anh ta cẩn thận về hình thức. Anh ta có thể hy sinh để làm điều này và thức dậy vào một giờ rất sớm vào buổi sáng vì họ nghĩ rằng có một giá trị đặc biệt nào đó trong việc này. Anh ta sẽ làm việc này việc kia, quan sát hình thức và tuân theo nghi thức, và anh ta dựa vào đó như là cách tiếp cận. Nhưng ngay cả điều đó cũng là một sự chối bỏ sứ điệp cơ đốc. Bạn có biết những nhân vật nổi tiếng như Martin Luther là một người rất mộ đạo trước khi tin Chúa, John Wesley là một người rất mộ đạo trước khi tin Chúa. Vâng, vâng. Bạn có thể kiên an, đổ mồ hôi và cầu nguyện, nhưng đó có thể là trở ngại lớn nhất đối với việc đến gần Đức Chúa Trời. Đó không phải là con đường. Chúng tôi không kêu gọi bạn đến nhà thờ, tham gia các nghi lễ tôn giáo để được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của bạn phải đến từ Chúa Giê-xu, và việc bạn đến nhà thờ là để cùng những người tin Chúa khác thờ phượng Đức Chúa Trời và thông công trong mối liên hệ này. Và điều cuối cùng, trong cách nhìn tiêu cực này, tôi muốn chỉ ra rằng con đường đến gần Đức Chúa Trời không phải là con đường của chủ nghĩa thần bí. Điều này một lần nữa phải được nhấn mạnh, bởi vì chủ nghĩa thần bí dưới nhiều hình thức khác nhau luôn luôn tồn tại trong chúng ta. Chủ nghĩa thần bí dựa trên tuyên bố rằng, cách để đến gần Đức Chúa Trời là nhìn vào chính mình. Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời, bạn phải quay về chính mình và nhìn vào chính mình. Bạn phải chìm vào đó. Người theo chủ nghĩa thần bí nói, Đức Chúa Trời ở bên trong bạn. Vì vậy, bạn phải tách mình ra khỏi tất cả những hoạt động bên ngoài, và bạn như thể chìm vào trong Đức Chúa Trời. Và họ nói rằng, đó là cách để đến gần Đức Chúa Trời. Con đường từ bỏ, con đường suy tư, con đường nghỉ ngơi, con đường buông xả, thư giãn, và chìm vào trong nền tảng của sự tồn tại, chìm vào trong Đức Chúa Trời. Hoặc có lẽ chúng ta có thể mô tả nó theo cách này. Bản chất của giáo lý đó là người ta có thể thực sự đến gần Đức Chúa Trời, và tìm thấy Đức Chúa Trời. Và đến gần Đức Chúa Trời một cách trực tiếp mà không cần bất kỳ người trung gian nào. Điều này có một số hình thức phổ biến nhất định. Chẳng hạn, có những người dạy điều đó bằng cách nói rằng, nếu bạn gặp rắc rối về đời sống của mình, nếu mọi việc không suôn sẻ với bạn, nếu bạn không biết phải làm gì với chính mình hoặc trong hoàn cảnh của mình, thì điều cần làm rất đơn giản, hãy bắt đầu lắng nghe Đức Chúa Trời, đúng nơi bạn đang ở và đúng như bạn đang ở. Bạn không cần phải làm gì khác, bạn chỉ cần ngồi xuống, thư giãn và bắt đầu lắng nghe Đức Chúa Trời. Bạn chỉ cần buông bỏ, có thể nói như vậy, và như vậy, trong trạng thái thư thái này, chỉ cần chờ đợi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ phán với bạn, bạn có thể đến trực tiếp với Ngài. Nhưng, có người nói, Chúa cứu thế đến từ đâu? Họ nói rằng, đó là điều xảy ra sau này. Việc đầu tiên bạn phải làm là đến với Đức Chúa Trời và tiếp xúc với Đức Chúa Trời, và sau đó bạn sẽ được dạy cách đến với Chúa cứu thế. Người ta dạy khá cụ thể rằng, thậm chí không hề nhắc đến danh Chúa cứu thế. Bất cứ người nào, bất cứ khi nào họ muốn, cũng có thể đến gần Đức Chúa Trời và tiếp xúc với Ngài ngay lập tức. Vì vậy, họ tuyên bố rằng họ đem người ta đến với Đức Chúa Trời trước, khẳng định rằng, nếu muốn, họ có thể đem người ta đến với Chúa cứu thế. Nhưng chắc chắn đây là một sự chối bỏ hoàn toàn những gì Kinh Thánh dạy dỗ ở đây. Chúng ta xem xét những quan niệm sai lầm này ở các khía cạnh này để giúp chúng ta hiểu đúng về phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời bằng cách nào? Kinh Thánh cho biết, trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, bởi huyết của Chúa cứu thế. Làm sao tôi có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Có một điều rõ ràng, tôi không thể làm điều đó trong và ngoài bản thân tôi. bằng bất kỳ cách nào mà tôi đã chỉ ra, dù tôi chủ động hay thụ động, dù tôi rất sùng đạo hay không, bất cứ điều gì tôi làm, tôi không bao giờ có thể đưa mình vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng hoàn toàn đúng, sự thật về anh em là như vậy. Hiện nay trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã đến gần. Đó là điều Chúa làm cho anh em đã được đến gần, được đem đến gần. Đó không phải là công việc của anh em, đó là công việc của Chúa. Đó là điều đã làm cho anh em, điều đó đã xảy ra cho anh em, điều đó đã xảy ra cho những người tại thành Ê-phê-sô. Họ ngày trước cách xa, hiện nay, trong Đức Chúa Giê-xu, họ đã được đến gần. Dĩ nhiên đó là sự thật, nên đây là phúc âm. Đó là cách mà bạn có thể đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghe điều đó bởi sứ đồ Phao-lô, khi ông viết cho người Cô-rinh-tô, Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, không phải thế gian tự hòa mình với Đức Chúa Trời. Đó không phải là sứ điệp. Sứ điệp là trong khi con người đã hoàn toàn thất bại, thì Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế, đang phục hòa thế gian với chính Ngài. Hoặc hãy xem lời của Đức Chúa cứu thế Giê-xu, bạn há không đáng kinh ngạc sau khi có Kinh Thánh mở ra trước mặt chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời và đến gần Ngài theo những cách sai lầm mà tôi đã chỉ ra, trong khi chính con Đức Chúa Trời phán với chúng ta như vậy. Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đó là lời tuyên bố rõ ràng nhất cho chúng ta. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tuy nhiên, ở đây người ta nói rằng, tôi đang đi bằng sức mạnh của sự tốt lành của chính tôi. Tôi sẽ ngồi xuống và thư giãn và tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời phán với tôi. Và Chúa cứu thế thậm chí không được đề cập đến, dường như không cần thiết. Không có cách nào để đến gần Đức Chúa Trời ngoại trừ qua con Đức Chúa Trời, là Chúa và cứu Chúa Giê-xu. Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một đấng trung bảo mà thôi. Giữa Đức Chúa Trời và loài người là Chúa cứu thế Giê-xu. Do đó, lời dạy dỗ là không ai đến gần Đức Chúa Trời nếu người ấy không ở trong Chúa cứu thế. Kinh Thánh đã giải thích điều đó rất rõ cho chúng ta. Nhưng đặc biệt, bởi huyết Ngài, đó là điều mà Kinh Thánh nhấn mạnh. Kinh Thánh không chỉ nói, nhưng trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã đến gần, nhưng nói thêm, bởi huyết Chúa cứu thế, và huyết của Chúa cứu thế có nghĩa là qua sự chết của Chúa cứu thế, sự sống đã được ban ra, điều này tuyệt đối cần thiết. Chúng ta có thể hiểu điều này như thế này, chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời không phải chủ yếu bởi sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, Ngài đã dạy dỗ. Ngài dạy con người cách sống qua bài giảng trên núi. Nhưng nếu Chúa Giê-xu chỉ dạy dỗ và rời khỏi đó, thì tôi vẫn sẽ cách xa Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giê-xu, bởi sự dạy dỗ của Ngài và việc Ngài bảo tôi cách sống, không đem tôi đến gần Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh nói về người Pha-ri-si nghĩ trong cách họ giải thích luật pháp rằng họ thật sự đang đến gần Đức Chúa Trời bằng cách giữ luật pháp. Nhưng khi Chúa cứu thế giải thích ý nghĩa thật sự của luật pháp, họ bắt đầu thấy rằng họ rất xa cách Đức Chúa Trời. Khi bạn nhận ra rằng, Chúa Giê-xu không đem tôi đến với Đức Chúa Trời bằng cách dạy tôi cách sống, Chúa Giê-xu lại càng không đưa tôi đến với Đức Chúa Trời bằng cách cho tôi một tấm gương để noi theo. Bất kể tôi cảm thấy thế nào về bản thân mình, khi tôi nhìn Ngài, tôi muốn giấu mình trong sự xấu hổ. Khi tôi đọc đời sống của những vị sứ đồ, tôi nhận ra những nỗ lực tốt nhất của tôi, thật nghèo nàn và tồi tệ như thế nào. Nhưng khi tôi nhìn vào con Đức Chúa Trời, người ta nói về sự bắt chước Chúa cứu thế và cách họ sẽ đi theo Chúa cứu thế. Nhưng họ chưa bao giờ nhận ra những gì họ đang nói. Chúa cứu thế hoàn toàn lên án chúng ta. Ai có thể bắt chước Ngài? Điều đó không thể được. Nó quá cao với chúng ta. Ngài cũng không đem tôi đến gần. Đơn giản bằng cách nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tôi cho rằng đây là sự hiểu lầm phổ biến nhất về phúc âm ngày nay. Người ta nói rằng điều Chúa cứu thế Giê-xu làm là thế này. Và đây là cách Ngài đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ngài nói với chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tất cả những gì chúng ta thật sự cần là được đảm bảo rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Họ có một sự hiểu biết sai lầm về chính con người và chính Đức Chúa Trời. Họ nói rằng, đó là điều duy nhất mà con người thật sự cần. Họ chỉ biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu. Họ sẽ lao vào sự hiện diện của Ngài và họ sẽ dành phần đời còn lại của mình ở đó. Thật là một sự đánh giá thấp tai hại về tội lỗi và về những hậu quả của sự sa ngã. Liệu con người có quan tâm nhiều hơn đến Đức Chúa Trời nếu họ biết rằng Ngài là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương? Dĩ nhiên họ sẽ không. Họ sẽ đánh đổi điều đó. Họ sẽ nói rằng, ồ, nếu Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương thì tôi có thể làm điều tôi thích. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi. Và đó chính là điều họ đang nói. Vì vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời đơn giản bằng cách nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương và Ngài sẵn sàng tha thứ. Đó không phải là cách. Và chỉ có một cách duy nhất mà bởi đó có thể đem tôi đến gần Đức Chúa Trời, và đó là bởi huyết Chúa Giê-xu, bởi sự chết Ngài, bởi thân thể bị vỡ nát của Ngài, bởi sự sống lại của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã thiết lập lễ tiệc thánh như một lời nhắc nhở không ngừng rằng sự chết của Ngài là con đường duy nhất cho con người đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy ở đó sự biết trước kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Ngài biết rõ con người sẵn sàng sa vào sự sai lạc. Ngài đã thiết lập lễ tiệc thánh, bánh không men, rượu đổ ra, hầu cho nó có thể mãi mãi rao giảng sự thật rằng đó là con đường duy nhất để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bức màn là thân thể của chính Ngài phải bị xé ra. Sự chết của Chúa Cứu Thế, chỉ bởi sự chết của Chúa Cứu Thế, bởi huyết của Chúa Cứu Thế, một người mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Sự chết của Chúa Cứu Thế hoàn thành công tác này như thế nào? Có hai ý chính ở đây, tôi sẽ trình bày ngắn gọn với quý vị. Ý thứ nhất thường được gọi là sự chuộc tội, huyết của Chúa Cứu Thế đền tội cho chúng ta. Có một lời tuyên bố quan trọng của dân Báp-tít ngay từ lúc khởi đầu chức vụ của ông cho Chúa Giê-xu, được ghi lại trong sách Giăng đoạn 1 câu 29. Ông nói, kìa, hãy xem chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Lời tuyên bố đó chỉ gói gọn trong một cụm từ, lại Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là ai? Và câu trả lời là, Ngài là chiên con lễ vượt qua, chiên con của sự hy sinh, Ngài là đấng tóm tắt mọi lễ nghi chuộc tội trong cựu ước, chiên con của Đức Chúa Trời, chiên con mà Đức Chúa Trời đã cung ứng, không phải chiên con mà con người đã cung ứng. Nhưng tại sao một chiên con là cần thiết? Tại sao phải có một của lễ? Câu trả lời là vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Bạn có nhớ điều gì đã xảy ra khi Adam và Eva phạm tội trong vườn Ê-đen, trong địa đàng không? Họ bị đuổi ra khỏi vườn, và tại đó, ở cuối phía đông của vườn, tại cửa vào, Đức Chúa Trời đặt gươm rực lửa và cherubim để làm gì? Để ngăn cấm người nam và người nữ trở lại vườn Ê-đen. Đó là hậu quả của sự sa ngã và tội lỗi. Con người bị loại ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Không có Chúa Cứu Thế, không có Đức Chúa Trời trong thế gian, và không có hy vọng, và con người không thể quay trở lại vì thanh gươm rực lửa và các cherubim. Đức Chúa Trời ra lệnh và tuyên bố rằng con người phạm tội thì phải chết. Vì vậy, tiền công của tội lỗi là sự chết, và Đức Chúa Trời cũng đã tuyên bố và ban sắc lệnh rằng chỉ có sự chết hy sinh và chuộc tội mới có thể che đậy điều này. Vì vậy, chúng ta đọc thấy, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hình phạt của Đức Chúa Trời cho tội lỗi là sự chết thuộc linh, sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Và cho dù chúng ta có thích điều đó hay không, đó là một thực tế. Sự thiếu hiểu biết về luật pháp không phải là lý do bào chữa trong luật pháp. Việc bạn không đồng ý với luật pháp không tạo ra sự khác biệt nhỏ nhất khi bạn bị buộc tội trước tòa. Và đây là luật pháp của Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi là sự chết, và tất cả chúng ta đều là tội nhân, và hình phạt phải được thi hành. Nếu không, Đức Chúa Trời không còn công bình và thánh khiết nữa. Vì vậy, tại sao Chúa Cứu Thế đã đến thế gian? Phi-e-rơ nói rằng Ngài đến vì lý do này. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 24, đó là lý do Ngài đến. Điều gì đang xảy ra trên thập tự giá? Phao-lô nói, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa Cứu Thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài. Chẳng kể tội lỗi cho loài người, Đức Chúa Trời đã mang lấy tội lỗi của tôi. Tôi phải nói là Ngài đã mang lấy tội lỗi của tôi, và Ngài đã quy tội lỗi đó cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã đặt nó trên Ngài. Ngài đã mang lấy nợ của tôi và đặt nó trên Ngài. Ngài đã đòi án phạt của Ngài, và nó đã được trả. Đó là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế, và bởi sự chết của Chúa Cứu Thế. Tại sao Chúa Cứu Thế phải chịu chết? Câu trả lời là Đức Chúa Trời đã đặt trên Ngài tội lỗi của tất cả chúng ta. Đó là chúng ta được chữa lành bởi những lằn roi của Ngài. Đức Chúa Trời đã đánh Ngài để tôi không bị đánh. Đó là lý do Ngài chết. Đó là lý do huyết Ngài đổ ra. Đây là cách duy nhất để chuộc tội lỗi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu không như vậy. Phi-e-rơ rút gươm ra trong một dịp để bảo vệ Chúa của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói, hãy cất nó đi. Phi-e-rơ, người không biết rằng ta có thể chỉ huy 12 đạo thiên sứ nếu ta muốn sao? và ta có thể được đem lên thiên đàng mà không phải chịu đau đớn gì cả. Nhưng ta đã đến để chịu đau đớn và làm ứng nghiệm lời kinh thánh. Matthew ở đoạn 26 câu 51, Ngài mặt đối mặt để đi đến thành Jerusalem. Ngài có thể thoát khỏi tất cả. Nhưng sau đó, nếu Ngài thoát khỏi tất cả, bạn và tôi sẽ chết trong tội lỗi mình. Ngài phải chết. Đó là cách của Đức Chúa Trời để tha thứ cho con người, bởi huyết Ngài. Bởi đó, sự sống của Ngài đã đổ ra cho con người. Bây giờ bạn thấy tại sao Kinh Thánh phải đem huyết của Chúa Giê-xu vào. Không có điều này thì không có sự tha thứ. Tôi không thể đến gần Đức Chúa Trời mà không có điều này. Sự chuộc tội là tuyệt đối cần thiết. Trước khi tôi có thể đến gần Đức Chúa Trời, điều gì đó phải được thực hiện về tội lỗi của tôi. Tôi không thể làm gì đối với chúng. Chúng bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án, và luật pháp ấy phải được làm cho thỏa mãn, và Chúa cứu thế đã làm cho thỏa mãn. Ngài đã giữ luật pháp trọn vẹn. Ngài đã gánh lấy hình phạt của tôi do luật pháp đưa ra. Chướng ngại của luật pháp Đức Chúa Trời đã được cất bỏ. Con đường giờ đây đã được mở ra. Hàng rào tội lỗi của tôi đã được cất bỏ. Ấy là trong đấng cứu thế. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7, con người được phục hòa với Đức Chúa Trời, con người được phục hồi lại trong ơn của Đức Chúa Trời, đã có một sự chuộc tội, con người được đến gần, được trình diện trước vua vinh hiển. Đó là ý nghĩa của sự chuộc tội. Nhưng huyết của Chúa cứu thế là một việc thứ hai, và điều này cực kỳ quan trọng trong ngữ cảnh của chúng ta. Trước đây, người Do Thái là một dân riêng biệt, là dân của giao ước và lời hứa. Họ đến với Đức Chúa Trời qua của lễ thiêu và của lễ hy sinh của họ, qua chức tế lễ của họ, dân ngoại không thể. Những người Ê-phê-sô này là những người xa lạ đối với tất cả những điều đó. Nhưng giờ đây dân ngoại không chỉ có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ còn bước vào cùng với những người Do Thái đã trở thành cơ đốc nhân. Tất cả họ đều bước vào cùng với nhau. Chúng ta là dân ngoại, chúng ta không thuộc về những giao ước, nhưng bây giờ chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa cứu thế. Điều này xảy ra như thế nào? Đây là lời giải thích. Mọi giao ước của Đức Chúa Trời đều được phê chuẩn và đóng ấn bằng huyết. Khi bạn đọc Cựu Ước, bạn sẽ thấy nó ở khắp mọi nơi. Khi Đức Chúa Trời lập một giao ước với con người, giao ước đó luôn luôn được phê chuẩn và đóng ấn bằng huyết. Đó là đường lối của Đức Chúa Trời. Đó là đường lối đã định và được đóng ấn. Và giao ước mới đã được phê chuẩn theo cùng một cách thức. Nhưng lần này bởi huyết của Đức Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã phê chuẩn giao ước mới. Hoặc chúng ta có thể nói như thế này, Phao-lô trong câu trước đã nói rằng, tất cả những ai không phải là cơ đốc nhân đều là người lạ đối với giao ước của lời hứa. Ông muốn nói đến một giao ước lớn của ân điển mà Đức Chúa Trời đã lặp lại nhiều lần với những điểm nhấn hơi khác nhau. Đức Chúa Trời đã tự cam kết, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với con người, Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ làm điều này, ta sẽ lập một giao ước mới. Điều Phao-lô đang nói ở đây là dân ngoại, dù ở rất xa, đã được đem vào trong giao ước và giờ đây đang bắt đầu tận hưởng những phước hạnh trọn vẹn của giao ước mới của Đức Chúa Trời với con người, trong và qua Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Huyết của Chúa Giê-xu là ấn chứng đảm bảo cho giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúa cứu thế là đấng trung bảo của giao ước mới. Ngài là đấng trung bảo đem Đức Chúa Trời và con người lại gần nhau. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là con người. Phải. Ngài là đấng trung bảo trọn vẹn. Vì lẽ đó, chính bởi huyết của giao ước mà tôi có thể đến gần Đức Chúa Trời. Bạn đã đến gần Đức Chúa Trời chưa? Tôi có thể cho bạn biết, rất đơn giản, làm thế nào để biết bạn đã đến gần hay chưa? Nếu bạn vẫn còn đang nói về việc mình đủ tốt, thì bạn vẫn chưa đến gần. Nếu bạn vẫn còn dựa vào chính mình dưới bất kỳ hình thức nào, thì bạn vẫn còn ở rất xa. Bởi vì chừng nào bạn còn tiếp tục nói về việc không đủ tốt, thì điều bạn thực sự đang nói là bạn nghĩ rằng bạn có thể làm cho mình đủ tốt. Nhưng bạn không bao giờ có thể, bạn sẽ không bao giờ đủ tốt lành để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu bạn vẫn còn nói, à, điều đó thật tuyệt vời, nhưng tôi không đủ tốt lành, tôi là một tội nhân, điều đó có nghĩa là bạn chưa được đến gần. Người được đến gần là người nói rằng, tôi biết rằng tôi là một tội nhân, tôi biết tội lỗi của quá khứ, tôi biết rằng tôi vẫn còn có một bản chất tội lỗi trong tôi, nhưng dầu tôi biết điều đó, tôi biết rằng tôi bởi ân điển Chúa đã cứu chuộc tôi, ban cho tôi được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi ở trong Chúa cứu thế, tôi đã lắng nghe tiếng của huyết Chúa cứu thế, và nó nói với tôi về sự tha thứ, về sự giải hòa, về sự chuộc tội, về việc Đức Chúa Trời được thỏa mãn, về việc Đức Chúa Trời công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Huyết được rưới trên lương tâm tôi, hãy để địa ngục tìm cách tố cáo tôi. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tôi. Tôi chỉ hoàn toàn tin cậy nơi Chúa cứu thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Huyết Ngài có thể làm cho những kẻ ô uế nhất được sạch. Huyết Ngài có cho tôi. Chỉ bởi ân điển của Ngài, tôi biết rằng tôi có thể đến gần Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tiếp nhận tôi rằng tôi đã được đến gần bởi huyết của Chúa cứu thế. Ai đó có thể nói vào thời điểm này rằng tôi đã nghe mọi điều ông nói, nhưng tôi cảm thấy mình là một tội nhân kinh khiếp. Vì vậy khi tôi muốn đến gần Đức Chúa Trời, tôi bị bối rối về điều đó. Làm sao tôi có thể đến gần Đức Chúa Trời? Đó là điều kỳ diệu nhất trong đời sống. Câu trả lời cho bạn là, bạn phải tin theo sự dạy này, bạn phải nhận biết nó nói gì, và bạn phải dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa Giê-xu. Việc đầu tiên bạn phải làm là lắng nghe những gì huyết của Chúa cứu thế phán với chính bạn rằng, đó là sự tha thứ, nó nói về sự chuộc tội, nó nói về sự hòa bình với Đức Chúa Trời. Ngài đã nếm sự chết thay cho bạn và gánh lấy án phạt của bạn, rằng luật pháp của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn và con đường bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được mở ra. Việc thứ hai là ngay bây giờ bạn hãy tiếp nhận huyết của Chúa Giê-xu cho chính cuộc đời bạn. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Quý thính giả thân mến, nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa, lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Thật Chúa là Chúa nương thân, Ngài đến dạy phong tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan.